Kính thưa cộng đoàn cùng các bà mẹ ngày hôm nay thân mến, tin mừng cho chúng ta hình ảnh bà mẹ hóa thành Na-im. Giáo hội hôm nay cho chúng ta mừng kính thánh nữ Monica. Và thưa anh chị em, nếu người ta nói rằng bên cạnh những vĩ nhân thường có một phụ nữ, hình bóng một phụ nữ, thì trong hành tích của các thánh tử đạo Việt Nam đó, ngày hôm nay xin phép cộng đoàn chia sẻ với các bà mẹ, thì chúng ta thấy thấp thoáng hình ảnh của các phụ nữ kiên cường, của người mẹ đạo đức đầy tình yêu mến, và hình ảnh của các người mẹ đã tác động rất lớn trên con trai của mình về đời sống đạo đức, và nhất là tác động trên cái chết anh dũng bằng máu đào của những người con của mình. Trước tiên thưa anh chị em, chúng ta nhớ đến hình ảnh của bà Maria Huỳnh Thị Liệu. Chúng ta biết giữa thời Bách Hại, bà đã can đảm chứa chấp các thừa sai trong nhà, và sau khi mà giám mục Grano Thể bị bắt tại nhà bà thì bà bị liên lụy, bà cũng bị bắt. Bà bị bắt cùng với 4 người con, ở trong đó đứa con nhỏ nhất mới có 2 tuổi thôi. Thưa anh chị em, cảm động lắm hình ảnh của người mẹ buổi sáng đi ra pháp trường, dỗ con ngủ, hôn từ biệt con trai nhỏ của mình, để rồi đi ra pháp trường mà chịu chết. Hình ảnh thứ hai chúng ta muốn nói đến hình ảnh của người mẹ của binh sĩ Thánh Andre Trần Văn Trông. Bà biết là đứa con trai của mình dư can đảm, bà có mặt ở trong trại giam, và điều duy nhất mà bà bận tâm, bà nói với đứa con trai của mình như thế này: "Này Trông con còn mắc nợ gì với ai về phép công bằng thì nói cho mẹ biết để mẹ thanh toán dùm cho." Và rồi người mẹ đó đi với con trai của mình ra pháp trường. Bà có mặt ở trong cuộc hành quyết của con, và khi mà đầu người con trai rơi xuống đất thì bà hô lớn tiếng rằng: "Ông lính ơi, đây là con của tôi, hãy trả lại cái đầu nó cho tôi." Và bà mẹ đó chạy vô pháp trường, mở rộng vạt áo mình ra, bọc lấy thủ cấp của người con trai, đem về nhà để mà an táng. Rồi chúng ta lại nhớ đến một người mẹ khác thưa anh chị em, đó là vợ của Thánh Lý Mỹ. Vị thánh này khi bị giam trong tù thì bà đã nói với chồng của mình như sau: "Ông à, vợ con thì ai mà chẳng thương, ai mà chẳng tiếc, nhưng tôi muốn ông trung thành với Chúa, còn mọi chuyện khác hãy để Chúa lo liệu cho chúng ta." Khiến vị thánh Lý Mỹ này phải thốt lên: "Lời của bà khiến lòng yêu mến của tôi tăng lên gấp bội. Tôi hứa sẽ cầu nguyện cho bà và hẹn với bà gặp gỡ nhau ở trên thiên đàng." Vâng, thưa anh chị em, chúng ta lướt qua 3 hình ảnh của người mẹ Việt Nam, thánh Việt Nam của chúng ta đó, để ngày hôm nay chúng ta lại nhớ lại hình ảnh mà giáo hội cho chúng ta chiêm ngưỡng thánh nữ Monica. Đương nhiên rồi, tất cả chúng ta ở đây đã nghe về tiểu sử của ngài. Chúng ta biết cuộc đời của mẹ không phải dễ dàng đâu, thưa anh chị em. Một người chồng khó tính, một bà mẹ chồng phải biết bao nhiêu năm tháng mới lấy được tình cảm của bà. Rồi những người hàng xóm chung quanh, kẻ nói ra người nói vô. Và khi mà người chồng qua đời thì người mẹ ấy còn phải để 17 năm, thưa anh chị em, 17 năm để rượt theo người con trai là Agustino, để rồi đưa nó trở về đường lối của Thiên Chúa. Vâng, thưa anh chị em, đặc biệt các bà mẹ ngày hôm nay, chúng ta dừng lại những câu chuyện về các bà mẹ của chúng ta để nói một điều này. Thưa anh chị em, khi mà chúng ta nói đến những cái khổ giá ở trong cuộc đời đấy, thì thường thường người ta nói đến một thành phần của nhân loại, mà ngày nay biết bao nhiêu là cơ quan nhân quyền vẫn luôn nhắc tới đấy. Một nửa thành phần của nhân loại vẫn đang chống đỡ bầu trời. Nhưng thưa anh chị em, cái nửa nhân loại đấy vẫn còn phải đối diện với những bất công. Nửa phần nhân loại nữa vẫn còn phải đối diện với những khó khăn ở trong cuộc sống. Chúng ta đọc lại một bản tin có cái thống kê như thế này. Dường như gần đây thì phụ nữ Á Châu càng ngày càng kết hôn muộn hơn, và khuynh hướng của họ là không muốn lập gia đình càng nhiều. Và hơn nữa, còn có một khuynh hướng nữa, đó là có con mà không cần chồng. Vâng, thưa anh chị em, người ta đưa ra nhiều cách giải thích, đó là vì còn có rất nhiều bất công ở trong cuộc sống, đặc biệt bất công cho những người phụ nữ, bất công cho những người mẹ. Và phụ nữ ngày hôm nay, người ta muốn còn có thể vươn lên ở trong thế giới để tham gia trong những cái công việc của xã hội. Họ có thể là giáo sư, họ là kỹ sư, họ là bộ trưởng, họ là thủ tướng. Ấy thế mà khi về với gia đình ấy, thì họ lại còn phải gồng gánh thêm những việc của gia đình, mà nam nhi, những người chồng không biết phân chia hay là chia sẻ cái công tác của người mẹ, của người vợ. Ngoài ra, thưa anh chị em, có nguy cơ nữa là xã hội ngày hôm nay người ta lại có khuynh hướng tự do để mình muốn làm gì tùy mình muốn, điều gì mình thích, hơn là phải mang vào vai gánh nặng nề. Ca dao Việt Nam của chúng ta vẫn có câu có con thì cổ vì con, có chồng phải gánh giang san nhà chồng. Thế thì như vậy đó, thì vai trò của các bà mẹ ở trong gia đình như là một gánh nặng, như là một nỗi khổ, như là một điều nếu thoát ra được thì tốt hơn. Nhưng thưa anh chị em và các bà mẹ ngày hôm nay thân mến, chúng ta không thể quên được rằng, chúng ta không thể quên được rằng thế giới này sẽ không thể tồn tại nếu không có những trái tim của các bà mẹ. Và các gia đình không thể có được một sự êm ấm và hòa thuận nếu không có được những người vợ hiền, không có được những người mẹ hiền chăm sóc con mình thức đủ năm cành. Không thể có được đâu, thưa anh chị em. Và giáo hội của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là đất nước Việt Nam của chúng ta đã biết rồi, đang phải đối diện với rất nhiều thách đố của gia đình. Chúng ta thấy những phương tiện truyền thông xã hội khiến cho người ta khó phân biệt đâu là đúng sai, đâu là giả chân. Vâng, những thử thách, những cám dỗ của cuộc đời khiến cho tuổi trẻ ngày hôm nay cũng dễ bị lầm đường lạc lối. Nên ngày hôm nay, lễ Thánh Nữ Monica bổn mạng của các bà mẹ, chúng ta cùng cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khó khăn trong việc giáo dục con cái. Chúng ta cầu nguyện để tất cả các bà mẹ Công giáo Việt Nam của chúng ta cùng với Thánh Nữ Monica trong một niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, và tin tưởng rằng tình yêu có thể biến đổi được tất cả, để rồi chúng ta luôn kiên nhẫn kiên trì trong niềm tin, để rồi có sức để biến đổi những tâm hồn. Cuối cùng, chúng ta cũng cầu nguyện cho những gia đình đang được hạnh phúc, để họ luôn luôn thấy rằng chính Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc và luôn hướng về Thiên Chúa để mà dâng lời tạ ơn.